Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lơn chúng ta và hỗ trợ tinh thần cho chính chúng ta, mà đi là chính ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng. Nếu mà cái pháp này không đúng, các bạn ngày hôm nay có đâu có ngồi hội tụ đối diện với tôi như thế này. Tôi là cũng người thực hành như các bạn mà thôi. Tôi đã thực hành, tôi đã xây dựng từ giai đoạn một, từ nhịn nhục này tới nhịn nhục nọ, ngày hôm nay mới được cơ hội đối diện với các bạn. Cũng khác gì học trò để cho các vị thầy hỏi. Muốn hỏi câu nào phải trả lời điều đặn, lôi thôi không được. Đó là nhịn nhục đó các bạn. Các bạn hỏi tôi bất cứ đề tài nào, tôi cũng phải nhịn nhục để trả lời. Chứ tôi không có thị oai ta là thầy của các ngươi, không. Ta là vị này vị nọ, không. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Phải làm việc theo ý muốn của các bạn và mở cho các bạn. Còn theo ý muốn của các bạn mà đóng các bạn thì tôi cũng có tội nữa. Vì sao? Trước khi tôi học cái pháp này là tôi muốn mở cho tôi. Mà tôi thành đạt rồi thì tôi muốn các bạn làm gì? Mở chứ. Vì tôi đã thấy rõ rồi, tiền tài không có nuôi tôi không chết được. Tiền tài không có vĩnh viễn. Cho nên tôi mới dùng cái luồng điển để trao phó cho các bạn, để cho các bạn thực hành trong điển giới và không bị lệ thuộc và không bị lượng gạt, và chính mình không gạt mình. Tối nay các bạn thiền thanh nhẹ, nhắm mắt thấy sáng, tưởng trời Phật trên bộ đầu suốt lân lân. Nhưng mà bây giờ các bạn động loạn, tham dục, chơi bờ, hơn thua, thì những cái phần đó không còn nữa các bạn. Mất rồi, bạn ngồi trơ trơ, bạn nhắm mắt trơ trơ, rồi nó kéo các bạn đi đây đi đó. Càng ngày càng lún chìm sâu và không có phát triển. Khi mà chúng ta so sánh được cái quý giá không bị mất và không tạo sự lường gạt cho chính mình, thì chúng ta nên nuôi dưỡng. Chúng ta biết làm ăn, biết đi làm công lãnh lương thiếu một xu không chịu, thì chúng ta phải giữ cái phần tốt đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay các bạn đã chọn đúng đường, nên thực hành để đi, không nên bê trễ, nhưng mà phải nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục là hư. Trong bữa ăn mà các bạn được toàn nhịn nhục rồi, các bạn thương yêu món ăn các bạn vô cùng, thương yêu cái người đã nấu cho các bạn ăn. Trời đất đã ân ban cho các bạn một hồng ân rõ rệt để độ chúng sanh, độ vạn linh chứ không phải ăn đâu. Cái bữa ăn đó là bạn nghĩ độ, nó đau khổ vô cùng, nó thụ trạm ba đau, nó qua những cơn điều luyện bất trắc, ngày nay nó mới trình diện cho mình phải ăn vô, mình cố gắng đem nó đi. Về phải tu nữa, phải đem nó lên. Từng số nó chuyển ở trong cơ tạng các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, mà cơ tạng của các bạn đều xây dựng trật tự thì chúng nó sẽ sống trong trật tự, trong thiên hòa. Ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta được ở trong căn nhà trật tự, tự nhiên cái tâm chúng ta nó trở nên trật tự à. Thích trật tự, ai nói trật tự là mình nghe, chịu, chấp nhận. Trước sau, sắp hàng cũng chịu nữa. Mà hồi trước không có, lộn xộn. Còn bây giờ trật tự là trật tự. Chúng ta ở được cái cơ giới mới, cũng như vạn linh mà nó nhập trong cái thể xác chúng ta, mà trong thể xác chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đều có trật tự, thì chúng nó phải quy y trong trật tự. Thấy không? Chúng ta biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển. Nó có trình độ như vậy. Từng lớp một biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển. Thì người ăn chay thì bằng đầu thấy làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí, nó nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn. Còn ăn mặn nó không. Đương ngồi thiền, đương làm pháp luân thường chuyển nó đòi dục. Có không? Tất cả đều có cái tình trạng này. Vì nó trượt quá. Cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển nó không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay, làm cho nó thông rồi. Lúc đó các bạn ăn mạnh mà các bạn đủ sức giải nó, thì nó không có tiếp tục kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành dục. Mà chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì. Những người tu nhiều năm như tôi nhiều năm đâu biết cái dục là cái gì đâu. Không có biết. Nói thì nói vậy nhưng mà tôi thấy rằng nó trụ ở đó, nó làm cho người ta nóng, cho chúng tôi không có cái đó nữa. Từ bao nhiêu năm rồi. Chỉ có trừ phi ông trời ông ép tôi thì được. Chứ còn những nói chuyện là thực vật ép tôi không có được. Không có khả năng. Bởi vì mình mở ở trên này rồi. Khi mình ta đóng ở trên này nó bực ở đây nên mới dục. Những người dục là cái đầu họ không có nghĩ xa được. Chút chút thôi. Ăn nhậu chơi bời vậy thôi. Chỉ có cái phạm vi chút đó thôi. Còn cái phạm vi ở trên này nó không mở được. Còn những người mở ở trên này chỉ có ông trời đóng cái chỗ này là nó mới được dục. Còn không, không có khả năng nào. Chứ không phải các bạn bệnh đâu. Các bạn tu mà nó mở bộ đầu rồi các bạn không có dục. Vì nó đem cái hơi nóng lên rồi. Nó giải tán này, nó không có trụ nữa. Nó không có thành lực lượng nữa. Các bạn không phải bệnh. Khỏe mạnh, tươi tắn, trẻ đẹp. Chứ không phải nên tôi phải cần đàn bà tôi mới khỏe không. Nó rút lên rồi nó không có đủ thì giờ mà không đủ lực lượng để làm việc. Thì tự nó bớt đi. Nó không biết dục là cái gì nữa. Không biết. Nó quên hẳn rồi. Chứ như cơ quan nó đóng rồi. Nó chỉ làm việc ngay trung tim bộ đạo. Thì muốn thay đổi một cái cơ cấu tinh vi cấu trúc bởi trời đất, thì các bạn phải hết sức nhịn nhục thực hành. Các bạn mới mở được cái cơ quan đó. Khi các bạn mở được cơ quan đó rồi thì bề trên ai cũng biết bạn hết. Ba cõi cõi nào cũng biết hết. Có tiền rồi. Họ mời các bạn đi. Nửa đêm các bạn đi tới đó. Chơi có danh sách các bạn đàng hoàng. Bắt đổi lên rồi. Đâu có còn đi xuống nữa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Đối với người tu. Huệ tâm khai. Trước điển phải được giải. Cho nên hồi trước ông tu, ông Tư còn sống. Không có kêu người ta ăn chay. Các bạn ăn mặn. Các bạn làm pháp luân thường chuyển. Rồi các bạn thấy. Nó tự nhiên nó tới trở nên chay. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu. Tôi không nghe lời ông Tư. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm cái cà để tôi thử thách. Vì tôi thấy rằng động vật vô nó làm cho tôi dục. Vì tôi ngu, tôi không hiểu. Tôi ăn giai đoạn đầu, ăn nhưng mà vẫn khỏe. Pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ. Tôi vẫn giải. Thành ra cái dục tính của tôi nó dứt sớm. Rồi sau này tôi ăn trở lại thịt thà này kia nọ, tôi thấy nó không có kích động tôi được nữa. Vì ở trong đó nó làm việc quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Nhắm mắt nó hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Thành có cho ăn đồ bổ cách mấy cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Cho nên trong thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tôn giáo, các vị sư tu trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dục tính mà chưa có làm sao khai nó được. Đằng vô vi pháp luân thường chuyển khai được. Cố gắng làm nhiều đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chính tôi là tôi phải ăn chay. Bớt nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thậm chí tôi ăn cơm với nước sôi để cho nó diệt hết tất cả những cái dục tính. Vì trước đó là cái cơ quan nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nung nấu cái sức mạnh, sức nóng đó. Nó đòi hỏi cái dục tính. Mà bây giờ tôi không cung cấp nữa. Tôi nghĩ về vật chất thôi. Hồi ban đầu tôi tu. Rồi tôi làm cái pháp luân cho nó dễ mở cái đó và nó thay đổi. Thì lúc tôi ăn thì tôi không có sao. Rồi sau này tu cao lên trên cái bộ đầu thì thịt chay không có nghĩa lý gì hết. Cái phần nào mình cũng giúp hết. Nhưng mà mình không có đòi ăn. Cấm cái chuyện đòi ăn. Gặp được thì độ thôi. Không thì tầm thường. Cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ ấm bụng chút thôi. Để cái thể xác này hợp tác với ta và làm việc mà thôi. Chứ không có sự đòi hỏi tôi phải ăn yến, ăn sâm. Không có gì đó. Thì cái tâm nó mở rồi. Và nó thấy rằng nó giàu hơn người thường. Và nó ăn uống những cái gì quý giá ở bên trên. Nó lên nó ăn một trái cây cũng thơm tho cả tháng. Trong tâm tư nó thấy thơm tho. Ăn một trái cây trên trời thôi. Là thấy thơm tho cả tháng rồi. Nó sung sướng vô cùng. Uống một ly trà trên đó nó cũng thơm tho cả tháng rồi. Nó nhớ hoài. Chứ không phải như những cái đồ ăn như cái thế gian. Chế thì đủ thứ mà rốt cuộc nó không có ra gì. Thấy rõ là cái cơn nhồi quả của vạn linh đang tiến mà thôi. Cho nên trước kia các vị sư tu trong chùa cũng nói độ chứ không ăn. Đúng, rất đúng. Những vị đó đã tu thành và dùng cái chữ độ rất đúng. Nhưng mà phải có từ điển mới độ nó được. Độ phải độ tận gốc. Ăn cái thịt con thú phải biết cái mặt của người đó tại sao nó làm con thú. Bây giờ phải khuyên nó cách nào để nó nhập cuộc, nó tiến, nó đi lên, nó tu. Hay là nó tiếp tục luân hồi khi nó thức tâm, nó trở lại kiếp thú, rút ngắn 7 kiếp còn 5, 5 kiếp còn 3. Các kêu bằng độ cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát tu trên núi. Ngài thấy tất cả, Ngài độ. Phật Tế Công cũng độ, chứ Ngài không phải ăn. Thiếu gì ở bên trên mà đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà Ngài độ mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới. Rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời ở đây, anh cha này nó không phải sư mà nó làm tàn, nó độ. Vì nó thấy, nó nói tôi độ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được. Được tiến qua, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó. Nó lại độ cho tiến nữa. Cho nên người tu vô vi nó lợi lộc nhiều phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể, nhâm đốc tương thông, trụ đánh. Luồng điển đó luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào các bạn cũng có việc làm. Không ngừng nghỉ, công việc luôn 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 luôn. Mà càng tu càng nhẹ. Bây giờ tất cả các bạn tu nhẹ lên thì tôi được nhẹ liền. Vì tôi đang chờ các bạn. Cũng như các bạn đang trồng cây, gieo giống, thì các bạn chờ hột giống nó lên cái cây, rồi nó đốm hoa, rồi nó thành trái. Lúc đó cái người trồng nó mới được nhẹ. Cho nên ngày hôm nay tôi được nhẹ một phần, tôi mới cắt nghĩa thêm về điển giới là do trình độ các bạn tu mà thôi. Các bạn tu cao chừng nào thì tôi sẽ cách nghĩa khác và tôi sẽ giảng giải khác. Còn ở đây là sơ cấp về nhịn nhục để chi? Để những vị chủ thiền đường phải trở về nơi địa phương để phát tâm nhịn nhục cứu độ những người mới tu. Chúng ta phải hết sức nhịn nhục mới có cơ hội quan thông. Chúng ta hết sức nhịn nhục mới có cơ hội tái nhìn lại huynh đệ chúng ta và dẫn dắt ở trên con đường trở về nguồn cội. Đó là nhiệm vụ của các bạn ở tương lai. Các bạn phải trở về thiền đường. Các bạn sẽ bị chửi mắng, sẽ bị khinh thị, sẽ bị đủ thứ. Nhưng mà đức nhịn nhục của các bạn rốt cuộc là thắng, không có thua. Phải cố gắng nhớ lời nói của tôi. Một vị Bồ Tát luôn luôn phải nhịn nhục. Nhịn nhục vô cùng. Buông bỏ hết nhịn nhục vô cùng. Thì cái điển từ bên trên mới chuyển cho các bạn. Thì cái điển từ các bạn mới xuất phát ra độ tha. Nó có đường lối, có mạch lạc, có liên hệ. chứ không phải là vô vi bỏ bạn đâu. Bạn tu đây chứ trên trên người ta liên hệ với bạn. Hằng đêm họ về họ nhắc các bạn. Các bạn đang sai lầm, cũng nhắc liền trong lúc bạn sai lầm. Tình dục các quan phát khởi và ân ái với một người nào, nhắc ngay tại chỗ. Chính nhiều bạn đã biết rồi. Có cái đó. Không phải vô vi không lo cho các bạn. Cái gì là quý báu? Cái gì là lợi lộc? Cái gì là tai hại? Vô vi cũng nhắc hàng đêm.